Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Đức Tâm, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 11, 2010.
Các công ty nước ngoài tại Việt Nam than phiền gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công.
Tại Miến Điện, sau 7 năm bị tù và quản thúc, bà Aung San Suu Kyi trở lại làm việc tại Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.
Thủ tướng Nato Khan thừa nhận ảnh hưởng của Nhật bị giảm do kinh tế trì trệ.
Tổng thống Afghanistan kêu gọi Hoa Kỳ giảm cường độ can thiệp quân sự.
Ireland gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng gây lo ngại cho châu Âu.
Tại Pháp, cánh trung bị loại ra khỏi nội các mới đe dọa cạnh tranh với Tổng thống Sarkozy trong mùa bầu cử 2012.
Cuba trả tự do cho người đầu tiên trong số tù chính trị từ chối sống lưu vong.
Mỗi ngày một sự kiện, không nên ảo tưởng chính quyền Miến Điện suy yếu khi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
Lũ quét cô lập hàng ngàn người dân Quảng Ngãi trong lúc nước sông tại miền Trung đang dâng cao, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi.
Kính thưa quý vị, các công ty nước ngoài tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công. Hãng tin DPA tại Việt Nam hôm nay 15 tháng 11 dẫn nguồn tin chính thức của chính phủ cho biết, mặc dù đã tăng mức lương song các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. Theo các quan chức của Bộ Lao động Việt Nam, tình trạng khan hiếm lao động hiện nay là do các doanh nghiệp nước ngoài cạnh tranh nhau trong việc thu hút lao động bằng việc tăng lương cao. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh thuộc công ty Panasonic Việt Nam cho biết, không chỉ có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà cả các doanh nghiệp nhà nước cũng gặp phải tình trạng thiếu lao động, và tình trạng này đang càng trầm trọng hơn với việc lạm phát gia tăng. Theo DPA, trích dẫn tờ báo đầu tư Việt Nam Investment Review, công ty chế tạo linh kiện điện tử của Đài Loan Foxconn cho biết đang chuẩn bị tuyển dụng thêm 3.000 lao động cho hai nhà máy mới của mình. Ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh Xã hội nêu một con số so sánh. Một người thợ nề bình thường ở tỉnh Bắc Giang có thể mỗi ngày kiếm từ 100 đến 150.000 đồng, tức là khoảng 3 đến 4 triệu đồng tháng. Trong khi đó, lương trung bình của một công nhân trong các nhà máy của nước ngoài khoảng 2 triệu đồng một tháng. Vì thế, người lao động thường muốn ra ngoài làm vì được tự do hơn và có thu nhập cũng cao hơn. Một lãnh đạo của công ty Mitsubishi tại Hà Nội cũng nêu lên việc các công ty nước ngoài hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng thêm nhân công. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề tiền lương hiện đang bị tác động mạnh mẽ của lạm phát. Các chuyên gia kinh tế dự báo năm 2010 lạm phát ở Việt Nam có thể lên đến 9%. Từ đầu năm 2011, chính phủ đã quyết định tăng mức lương tối thiểu lên 77 đô la một tháng, trong khi đó nhiều công ty nước ngoài đã trả cho công nhân cao hơn mức như vậy. Các công ty nước ngoài không thể tăng lương cho công nhân tùy tiện để cạnh tranh, vì như vậy sẽ làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, theo bà Minh của công ty Panasonic thì để có đủ lao động, các công ty nước ngoài cũng sẽ buộc phải tăng lương. Vẫn liên quan đến kinh tế Việt Nam, DPA hôm nay cho hay, trong năm nay, Việt Nam có thể đạt mức xuất khẩu gạo kỷ lục. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 6 triệu tấn gạo. Chính phủ Việt Nam dự kiến năm 2010 sẽ xuất khẩu 6,4 triệu tấn, mức của năm ngoái là 6,05 triệu tấn. Xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng gặp nhiều thuận lợi khi đầu tháng 11 này giá gạo trên thị trường quốc tế cũng tăng từ 490 lên 495 đô la một tấn gạo 5% tấm. Dự tính Việt Nam sẽ thu về khoảng 2,5 tỷ đô la tiền xuất khẩu gạo trong năm nay. Còn liên quan đến các hoạt động đối ngoại, ngày hôm nay 15 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự các hội nghị cấp cao tiểu vùng gồm các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện. Dự kiến trong hai ngày 16 và 17, tại Phnom Penh sẽ diễn ra hai hội nghị cấp cao Việt Nam-Lào-Campuchia và hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Miến Điện và Việt Nam để bàn về vấn đề hợp tác trong khu vực tiểu vùng thuộc khu vực hạ lưu sông Mekong.
Tại Miến Điện, sau 7 năm bị cầm tù và quản thúc tại gia, bà Aung San Suu Kyi quay trở về làm việc tại trụ sở Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Hai ngày sau khi được trả tự do, hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã quay trở lại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại Rangoon. Một quan chức Miến Điện xin giấu tên cho AFP biết là đường dây điện thoại tại tư dinh của bà cũng đã được nối lại. Theo phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, Nyong Win, thì bà Aung San Suu Kyi sẽ tới làm việc hàng ngày kể từ hôm nay. Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành tại Miến Điện, thì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không còn tồn tại. Để tẩy chay cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 vừa qua do giới tương lãnh giàn dựng, đảng này đã không đăng ký lại và do vậy đã bị giải thể. Theo giới quan sát, thách thức lớn nhất đối với bà Aung San Suu Kyi là tập hợp được lại phe đối lập hiện đang bị chia rẽ. Thậm chí các thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng bất đồng với nhau về cách thức tổ chức và đấu tranh đẩy mạnh cải cách dân chủ tại Miến Điện. Ngày hôm qua, cũng tại trụ sở của Liên đoàn, bà Aung San Suu Kyi đã gặp những người ủng hộ. Lãnh đạo đối lập kêu gọi các lực lượng dân chủ đoàn kết. Cũng trong bài diễn văn đầu tiên này kể từ năm 2003, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẵn sàng gặp tướng Than Shwe, lãnh đạo số 1 tại Miến Điện để thảo luận về tình hình đất nước. Cuối năm ngoái, trong lúc còn bị quản thúc tại gia, bà Aung San Suu Kyi cũng đã đề nghị gặp tướng Than Shwe nhưng không được đáp trả. Cộng đồng quốc tế tỏ thái độ hài lòng nhưng thận trọng trước việc chính quyền Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Đồng thời, nhiều nước phương Tây lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự Miến Điện trả tự do cho khoảng 2.200 tù nhân chính trị hiện còn đang bị giam giữ.
Thủ tướng NATO Khan thừa nhận ảnh hưởng của Nhật Bản bị sụt giảm do kinh tế trì trệ. Cuối tuần qua, Tokyo đã thành công nối lại đối thoại với Bắc Kinh và Moscow. Tuy nhiên, nền kinh tế suy yếu đã làm ảnh hưởng đến uy thế của Nhật trên trường quốc tế. Tại hội nghị APEC, Thủ tướng NATO Khan nhìn nhận Nhật Bản không còn là cường quốc kinh tế áp đảo tại châu Á-Thái Bình Dương. Thành quả 14 tháng cầm quyền của đảng Dân Chủ Nhật Bản bị công luận và giới phân tích đánh giá thấp. Điểm tín nhiệm của Thủ tướng NATO Khan rơi xuống dưới mức 28%. Thanh Hà phân tích.
Tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương Yokohama trong hai ngày 13 và 14 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản đã nối lại đối thoại với Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc sau nhiều tuần lễ căng thẳng vì các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Thế nhưng theo các nhà phân tích thì tình trạng suy yếu kinh tế kéo dài tại xứ Phù Tang đang làm lu mờ hào quang của Tokyo trên trường quốc tế. Tại Diễn đàn APEC vừa qua, Thủ tướng Naoto Kan đã phải công nhận, ngày nay thì có nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy, có đà tăng trưởng thậm chí còn mạnh hơn cả so với giai đoạn phát triển của Nhật Bản ở vào thập niên 60. Nhật Bản vừa bị Trung Quốc qua mặt để trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Các dự báo tăng trưởng không mấy khả quan, bất chấp hàng loạt các gói kích cầu ở mức quy mô. Tổng nợ công của Nhật Bản hiện đã vượt quá 200% GDP. Bên cạnh đó thì chính phủ Nhật còn phải đối diện với hiện tượng dân số đang trên đà lão hóa. Bị trói tay về phương diện kinh tế, tầm hoạt động của Tokyo trên sân khấu quốc tế cũng bị thu hẹp lại. Vào thập niên 90 thế kỷ trước, Nhật Bản là nhà tài trợ hào phóng nhất của thế giới. Thế nhưng, chỉ trong hai thập niên qua, Tokyo đã tuột hạng xuống hàng thứ năm. Khoản viện trợ phát triển và tín dụng trợ giúp các nước nghèo của Nhật đã giảm đi 40% trong cùng thời kỳ. Trong khi đó thì Trung Quốc đã liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng sang châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và thậm chí cả châu Âu. Còn trong lĩnh vực ngoại giao, yếu kém về kinh tế cũng đã khiến Tokyo bị lép vế trong cuộc đọ sức đối với Bắc Kinh cũng như đối với Moscow trên các hồ sơ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Chính quyền của Thủ tướng Naoto Kan bị chỉ trích đã đầu hàng trước sức mạnh của Trung Quốc và để cho nước Nga tát nước theo mưa trong việc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Kuril ở miền Bắc Nhật Bản. Trong bối cảnh Nhật Bản đang bị hai nước láng giềng chèn ép, thì theo lời một cố vấn của Thủ tướng Naoto Kan, Tokyo nên thắt chặt trở lại quan hệ với đồng minh cố hữu là Hoa Kỳ sau một thời gian sóng gió do chính quyền trung tà của Nhật Bản đã muốn Washington di rời căn cứ quân sự khỏi hòn đảo Okinawa.
Trung Quốc bắt đầu bình thường hóa mức xuất khẩu đất hiếm sau khi nối lại đối thoại với Tokyo. Bắc Kinh nới lỏng biện pháp ngăn chặn xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Theo AFP, giới thương gia trong ngành tại Trung Quốc hôm nay cho biết là đất hiếm đã bắt đầu được cho xuống tàu tại cảng Thiên Tân từ tuần trước. Còn một doanh nhân khác yêu cầu xin giấu tên, nói rằng, theo nguồn tin của công ty nhập cảng Nhật Bản đặt tại Tokyo, thì thủ tục tại hải quan Trung Quốc đã được tiến hành trở lại, nhưng đất hiếm chưa được cho xuống tàu. Sau vụ va chạm gần đảo Senkaku điếu ngư, Nhật Bản tố cáo Trung Quốc sử dụng nguồn tài nguyên đất hiếm dồi dào của mình để bắt chẹt Nhật Bản. Bắc Kinh bác bỏ lời chỉ trích này. Tổng thống Afghanistan thẩm định là đã đến lúc Hoa Kỳ phải giảm bớt các cuộc hành quân tại Afghanistan và hiện diện quân sự. Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan phản ứng tức khắc và chỉ trích ông Karzai phá hoại nỗ lực chiến tranh của đồng minh. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ẩn danh, chính phủ Mỹ đã soạn xong kế hoạch trao trách nhiệm tác chiến cho quân đội Afghanistan trong vòng từ 18 đến 24 tháng tới. Các thông tin trên đây do báo chí Mỹ thuật lại. Trước hết, trả lời phỏng vấn của Washington Post Chủ nhật, Tổng thống Karzai cho rằng đã đến lúc giảm bớt hành quân, giảm bớt tiếng giày đinh và can thiệp vào đời sống hàng ngày của người dân Afghanistan. Tổng thống Karzai đặc biệt kêu gọi chấm dứt các cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt, làm dân làng sợ hãi và phản tác dụng, đẩy họ về phía Taliban. Tuy nhiên, ông khẳng định là không có ý phê phán Hoa Kỳ. Ngược lại, ông muốn dùng lời nói thẳng để cải thiện mối quan hệ nghi ngại lẫn nhau giữa Mỹ và Afghanistan. Cũng theo Washington Post, nhưng trong số báo phát hành thứ hai hôm nay, tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng NATO và Hoa Kỳ tại chiến trường Afghanistan, đã tỏ ra kinh ngạc và thất vọng trước lời kêu gọi giảm bớt các chiến dịch quân sự. Tư lệnh Mỹ cảnh báo các viên chức trong chính phủ Kabul là những lời tuyên bố của Tổng thống Karzai có thể tác động xấu cho chiến lược của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, báo New York Times tiết lộ là Hoa Kỳ đã soạn xong kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội chính phủ Afghanistan tại một số địa phương. Theo dự trù, thì Liên quân quốc tế sẽ chấm dứt tham chiến kể từ năm 2014. Trong bước đầu, quân đội chính phủ sẽ từ từ thay thế lực lượng NATO trong nhiệm vụ tác chiến và hành quân. Kế hoạch sẽ được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tuần này tại thủ đô Bồ Đào Nha.
Ireland gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng gây lo ngại cho châu Âu. Hôm nay, Ủy ban châu Âu nhận định là tình hình Ireland gây ra những căng thẳng và lo ngại đối với sự ổn định tài chính của toàn thể khu vực đồng euro. Trong những ngày vừa qua, có nhiều thông tin nói đến tình trạng tài chính khó khăn của Ireland và có thể châu Âu phải ra tay can thiệp. Vào tuần trước, theo các số liệu được công bố, nợ của Ireland tăng lên mức cao chưa từng thấy, ước tính tương đương 32% tổng sản phẩm nội địa. Giới đầu tư lo ngại bán tháo các công trái của Ireland. Chính quyền Ireland tìm cách chấn an thị trường. Phát ngôn viên của Bộ Tài chính nước này cho biết là Ireland vẫn hoàn toàn có khả năng chi trả từ nay đến giữa năm 2011, và trước mắt chính phủ chưa cần huy động vốn trên thị trường hoặc sự trợ giúp của bên ngoài. Điều mà chính quyền Ireland lo ngại là nếu phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, thì khả năng huy động vốn trên thị trường của nước này sẽ càng bị suy giảm trước sự lo ngại của giới đầu tư. Báo chí Ireland cho biết là từ tối ngày hôm qua, các cuộc thảo luận về tình hình tài chính Ireland đã diễn ra tại Bruxelles liên quan đến việc trợ giúp khoảng 90 tỷ euro cho nước này. Theo giới chuyên gia, cho dù Ireland chưa cần trợ giúp tài chính, nhưng các căng thẳng về nợ của nước này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nước khác trong khu vực đồng euro. Châu Âu lo ngại là khó khăn tài chính của Ireland sẽ lây lan dây chuyền sang Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Chính phủ mới của Pháp được cải tổ hôm qua hoàn toàn không có một nhân vật nào thuộc cánh trung hữu. Hai tổ chức trong khuynh hướng này, điểm tựa truyền thống của phe hữu không che giấu thất vọng và bất mãn, chuẩn bị hàng ngũ cạnh tranh với Tổng thống Sarkozy vào mùa xuân 2012. Theo AFP, ông Jean-Louis Borloo, cựu Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng số 2 trong nội các cũ, ngay chiều hôm qua trước khi Điện Élysée thông báo thành phần chính phủ mới, đã thông báo lập trường rõ ràng là ông đã tìm lại tự do phát biểu và lập trường chính trị, đứng đầu là đoàn kết xã hội, hơn là chiếc ghế bộ trưởng. Lời tuyên bố này được AFP đánh giá như một lời tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Cách nay vài hôm, nhiều nguồn tin còn cho rằng ông sẽ lên nắm chiếc ghế thủ tướng, nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Chủ tịch đảng cấp tiến ngỡ rằng Tổng thống Pháp sẽ tin dùng ông để nâng cao chính sách xã hội sau đợt cải cách hưu bổng, làm hàng triệu người xuống đường. Nhân vật thứ hai có thể làm phe hữu mất phiếu là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hervé Mora, lãnh đạo cánh trung mới với 20 dân biểu tại nghị trường. Ông tuyên bố thất vọng về tưởng lầm trong nội các mới, các khuynh hướng khác nhau sẽ được đại diện đồng đều. Không ngờ nội các mới chỉ là một ekip tranh cử của UMP, tức đảng của ông Sarkozy. Lãnh đạo phe trung hữu gián tiếp cảnh báo phe hữu truyền thống là cánh trung sẽ có tiếng nói riêng vào năm 2012. Theo ông thì Tổng thống Pháp lo sợ bị mất phiếu trong mùa bầu cử tới.
Cuba trả tự do người đầu tiên trong số tù chính trị từ chối sống lưu vong. Cuba đã quyết định trả tự do hôm 13 tháng 11 cho ông Hernando Ramos, một trong số 13 tù chính trị không chấp nhận ra nước ngoài sống lưu vong theo yêu cầu của chính quyền. Ông Hernando Ramos Lazurique là người già nhất trong số tù chính trị nói trên đã ra khỏi nhà tù đêm ngày 13, tức là đã quá thời hạn do chính quyền ấn định 7 ngày. Ông Ramos đã trở về nhà và không chấp nhận điều kiện phải rời khỏi đất nước như đề nghị của chính quyền. bị bắt cùng với 74 nhà ly khai khác từ năm 2003. Agnon Ramos, 68 tuổi, là nhà kinh tế học bị kết án 18 năm tù. Hồi tháng 7, chính quyền hứa trả tự do cho 52 nhà đối lập. Với sự can thiệp của Giáo hội Công giáo Cuba, 39 tù nhân chính trị đã được thả tự do, với điều kiện họ phải ra nước ngoài sống lưu vong. Còn lại 13 trường hợp, trong đó có ông Arnaldo, là những người từ chối rời khỏi đất nước. Giới quan sát đánh giá việc trả tự do cho ông Arnaldo Ramos là một dấu hiệu chính quyền sẽ trả tự do cho số tù nhân chính trị còn lại. Ngay sau khi được tự do, ông tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chính trị đối lập với chính quyền, ông nói.
Trước hết, tôi rất vui mừng được trả tự do, nhưng tôi cũng lo lắng cho các đồng chí của tôi đang còn ở trong tù. Việc trả tự do cho tôi có thể khai thông được tình hình, tuy có muộn màng. Tôi hy vọng là các đồng chí của tôi sắp tới đây cũng sẽ được tự do. Lệnh giam giữ họ đã hết hạn từ ngày 7 tháng 11 vừa rồi, tức là 4 tháng kể từ ngày 7 tháng 7 do chính phủ ấn định. Chúng tôi lẽ ra đã phải được tự do rồi vì không còn lý do gì để giam giữ chúng tôi nữa. Thế nhưng, như các bạn thấy đấy, chính phủ này là như vậy. Còn đối với tôi đã nói với chính quyền là tôi không chấp nhận một điều kiện nào cho việc trả tự do. Bây giờ tôi được tự do và tôi vẫn sẽ theo đuổi những hoạt động phản kháng như trước và nghiên cứu kinh tế, công việc mà tôi đã làm trước khi bị bỏ tù mà không một nơi nào trên thế giới lại coi đấy là những hoạt động bất hợp pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, không nên ảo tưởng chính quyền Miến Điện suy yếu khi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
Việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi tạo ra một làn sóng hy vọng về khả năng thay đổi tại Miến Điện, nhưng điều này không có nghĩa là chính quyền quân sự suy yếu. Theo các nhà phân tích, một trong những lý do chính là giới tương lãnh không còn coi lãnh đạo đối lập là một mối đe dọa nữa. Bà Aung San Suu Kyi được trả tự do vài ngày sau khi có tổng tuyển cử, một cuộc bỏ phiếu do giới tương lãnh dàn dựng và bị phương Tây phản đối, chỉ trích. Chẳng cần phải đợi đến khi có thông báo kết quả của bầu cử, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp USDP do giới tương lãnh lập ra đã tuyên bố là họ sẽ chiếm tới 80% số ghế tại nghị viện. Theo hướng này, không có gì ngăn cản được chính quyền quân sự tiếp tục thực hiện lộ trình được đưa ra năm 2003, hướng tới một nền dân chủ có kỷ luật, từ ngữ trong nguyên văn, và sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đất nước. Theo giới quan sát, mọi việc đã được sắp xếp trơn tru. Từ nay đến cuối năm, Hạ viện của Miến Điện sẽ được triệu tập với nhiệm kỳ 5 năm, và sau đó đến lượt Thượng viện nhóm họp. Tổng thống sẽ được bổ nhiệm và nhân vật này sẽ chỉ định một chính phủ. Nói một cách khác, vẫn những viên tướng lãnh trước kia, nhưng giờ đây, có người đã thay đổi sắc phục hoặc đeo ít huân huy chương hơn, tiếp tục quyết định số phận người dân Miến Điện. Ông Naing Oo, chuyên gia Miến Điện, hiện sống lưu vong tại Thái Lan, được AFP trích dẫn, nhận định, nghị viện mới sẽ do giới tướng lãnh và đồng minh của họ kiểm soát, và nếu bất kỳ ai tìm cách làm chật đường ray con tàu quân sự này, họ sẽ phải đối mặt với một thực tế phức tạp. Vẫn theo chuyên gia ông Naing Oo, thì ngay cả bà Aung San Suu Kyi, giải thưởng Nobel Hòa Bình, cũng không thể làm được gì, bởi vì, xin trích, giới tương lãnh hiện đang ở thế mạnh, và họ sẽ không thả bà ra nếu họ không tự tin như vậy. Tại Rangoon, thủ đô cũ của Miến Điện, niềm vui của dân chúng khi thấy bà Aung San Suu Kyi được trả tự do cũng không làm quên một thực tế phũ phàng. Lãnh đạo đối lập đã từng hai lần được trả tự do, vào năm 1995 và năm 2002. Những thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vẫn ngưỡng mộ bà, nhưng chính sách chấn áp thẳng tay của chính quyền vẫn gây ra nhiều lo sợ. Vào năm 2007, cuộc nổi dậy của các nhà sư đã bị dìm trong biển máu, cũng giống như làn sóng chấn áp giết chóc năm 1988, thời điểm bà Aung San Suu Kyi bước vào hoạt động chính trị. Một người dân thổ lộ với AFP, chính phủ này rất tàn bạo, họ giết người chỉ để tiếp tục nắm giữ quyền lực. Và giới tương lãnh cầm quyền cho dân chúng một chút tự do, nhưng họ theo dõi rất chặt chẽ. Các nhà phân tích đều có cùng nhận định, bà Aung San Suu Kyi sau khi được trả tự do sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Ông Renaud Egreto thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng, sau bầu không khí hứng khởi, không dễ dàng gì đối với bà Aung San Suu Kyi trong việc tập hợp phe đối lập hiện bị chia rẽ về văn hóa và tư tưởng. Ngày hôm qua, lãnh đạo đối lập tuyên bố sẵn sàng làm việc với các lực lượng dân chủ Miến Điện. Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra về chiến lược hoạt động chính trị của bà trong thời gian tới. Ông Egreto nhận định, bà Aung San Suu Kyi luôn tìm cách đẩy lùi đường cấm đỏ mà giới lãnh đạo áp đặt, nhưng lần này, có thể trong thời gian đầu, lãnh đạo đối lập sẽ tìm cách tránh đối đầu trực diện với giới tương lãnh. Sách lược uyển chuyển này sẽ cho phép bà tập hợp lại lực lượng, kiên trì của đấu tranh vì dân chủ hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh giới tương lãnh tìm mọi cách bám giữ quyền lực. Chuyên gia Miến Điện Maung Jagni thuộc Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London nhắc nhở, bối cảnh bà Aung San Suu Kyi được trả tự do không giống như trường hợp lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela. Sau 27 năm bị tù đầy, ông Mandela được trả tự do và trở thành tổng thống của một nước Nam Phi hòa giải dân tộc. Còn hiện nay, chính quyền quân sự Miến Điện lại không hề có dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận tiến trình hòa giải dân tộc.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. François Fillon, nhân vật không thể thiếu trong tính toán tranh cử của Tổng thống Pháp Sarkozy. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quốc tế hóa cảng Cam Ranh, một tính toán chiến lược dưới vỏ bọc thương mại, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Kat Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, hình xăm phù du đắt nhất thế giới, Tuấn Thảo giới thiệu. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn, lũ quét cô lập hàng ngàn người dân Quảng Ngãi trong lúc nước sông tại miền Trung đang dâng cao. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Theo báo chí Việt Nam thì từ chiều tối hôm qua, hàng ngàn xe khách và xe tải bị kẹt cứng trên quốc lộ 1A đoạn đi ngang qua tỉnh Quảng Ngãi. Hàng ngàn hành khách phải ăn mì gói cầm hơi vì bị lũ cô lập. Trên thượng nguồn tỉnh Quảng Ngãi, 8 trên 11 hồ thủy lợi bị tràn. Trong khi đó thì mưa to tiếp tục kéo dài, không có dấu hiệu giảm sút. Nhiều sông ngòi tại miền Trung đã lên mức báo động 3. Sau các tỉnh Bắc Trung Bộ đến lượt Nam Trung Bộ bị thiên tai tàn phá, làm cho đời sống của người dân điêu đứng. Mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi qua phần phỏng vấn ngắn sau đây. Thân chào nhà báo Thanh Thảo, thưa anh, theo báo chí trong nước thì tình hình ở tỉnh Quảng Ngãi khá nguy ngập. Thưa anh thì cho đến 16 giờ chiều hôm nay lúc mình nói chuyện với nhau thì tình hình như thế nào thưa anh?
Tình hình Quảng Ngãi thì Quảng Ngãi có lẽ là cái địa phương cuối cùng ở miền Trung bị trận mưa lớn cộng với cái lũ lụt tàn phá. Bởi vì năm nay là cái năm mà toàn bộ miền Trung, từ Bắc miền Trung tới Nam miền Trung đều phải hứng chịu những cái trận lũ lụt rất kinh hoàng, và có lẽ địa phương cuối cùng chính là Quảng Ngãi và Quảng Nam. Thì là Quảng Ngãi mấy ngày nay phải nói tức là mưa cả 10 ngày nay liên tục, thế nhưng mà cái lượng mưa mà lớn nhất thì nó lại bắt đầu từ ngày hôm tối, ngày hôm kia, ngày hôm qua, và chiều nay thì lại trở lại mưa lớn. Với cái đợt mưa lớn như thế thì các con sông ở Quảng Ngãi vốn đã nước đã lên cao rồi thì nó vọt lên trên báo động 3, và hôm qua thì tại sông Trà Bồng ở Bắc Quảng Ngãi tức là thuộc huyện Bình Sơn thì đã xảy ra lũ quét ở khu vực của Bắc Bình Sơn, và lũ đã tràn qua đường quốc lộ số 1 rồi tràn qua cầu cháy của cái xã Bình Hiệp thuộc huyện Bình Sơn trên quốc lộ 1 ấy. Tức là ngăn cản hoàn toàn cái lưu thông của quốc lộ 1. Cho đến 16 giờ chiều nay thì lẽ ra tức là nếu bình ổn thì là có lẽ là quốc lộ 1 đã thông xe trở lại, nhưng mà cho đến bây giờ thì là tự nhiên là có cách đây nửa tiếng rồi lại mưa lớn, thành ra là cũng chưa biết thế nào, tức là cái khả năng thông xe có thật ổn không, bởi vì khi nước lên lại nó lại ngập cầu thì chắc chắn là không thể thông xe được.
Thưa anh Thanh Thảo, cái địa bàn của Quảng Ngãi như thế nào mà theo báo chí trong nước thì đến đêm hôm qua là có cả ngàn xe ô tô khách và xe tải bị kẹt cứng trên quốc lộ 1A, nhưng mà vì sao không có dùng những cái tuyến đường khác để mà tránh lũ thưa anh?
Thực ra thì là cái quốc lộ 1A thì bởi vì lưu lượng là xe lưu thông trên quốc lộ 1A rất lớn, nên chỉ cần ngãn một tiếng đồng hồ thì cũng đã xếp hàng cả hàng nửa cây số rồi. Còn nếu mà ngãn tắc nhiều giờ như hôm qua đến giờ thì là đương nhiên cái lượng xe tồn trên quốc lộ sẽ rất lớn. Cái cơn lũ quét này nó đến cực nhanh, rất nhanh, và nó không chỉ tràn qua quốc lộ 1 mà nó còn quét thẳng xuống một cái thôn sát biển của Bình Sơn gọi là thôn Phước Thiện, gần nhà máy lọc dầu Dung Quất ấy, và nó đã gây đổ nhà, sập nhà, tàn phá rất lớn, nhà cửa và đồ đạc của bà con ở trong thôn này cuốn ra biển rất nhiều. Ngay trưa nay thì là có một cái đoàn cứu trợ khẩn cấp của nhà máy lọc dầu, toàn các thanh niên đã mang mì tôm và quần áo đến tại làng để cứu trợ lập tức cho bà con ở đây, bởi vì tình hình khi bị cuốn trong nháy mắt như thế thì gần như là không có cái cứu được cái gì cả, nhà thì lại sập đổ thì cần tay trắng đấy. Còn cái lượng xe trên quốc lộ 1A bị kẹt lại ở hai bên cầu cháy của Bình Sơn rất lớn. Gần hôm qua đến giờ thì những người trên xe chỉ ăn mì tôm cầm cự thôi, chứ với tình hình mưa lớn lại đang diễn ra như thế này thì không biết là họ sẽ thông xe lại được hay không.
Thưa anh, vì sao không có sử dụng những cái con đường tỉnh lộ thưa anh? Phải chăng là các tỉnh lộ, các vùng địa phương khác cũng bị...
Thực ra thì Quảng Ngãi ngoài quốc lộ 1 thì có một cái con đường phía đông tỉnh, nhưng mà con đường ấy nước lại còn ngập hơn nữa. Sáng nay thì có thể đi được, nhưng mà nói chung tức là cái đường không phải là cái con đường chính để mà lưu thông, mà nhau là rất ít xe biết được cái đường phía đông, bởi vì cái đường phía đông ấy nó không phải là con đường lưu thông lớn, không bảo đảm lắm, thành ra những người trong tỉnh biết thì người ta lách đi qua cái đường đó thôi, nhưng nói chung là rất là khó khăn. Rồi còn cái lượng xe mà nó được bị kẹt lại thì gần như nó không nhúc nhích, thì nó chỉ có đợi đi tới thôi chứ không thể lui lại để tìm đường khác được. Cái quốc lộ 1 nó bị cái khó khăn như thế, tức là khi mà xe mà đã bị kẹt rồi thì nó phía trước phía sau đều bị kẹt thì không có cách gì lui lại được cả.
Thưa anh Thanh Thảo, trong những ngày trước thì khi mà Hà Tĩnh bị ngập lụt và mới đây là Phú Yên, Khánh Hòa thì có nhiều thông tin cho biết rằng các đập thủy điện ở trên thượng nguồn đã xả nước khiến cho bà con dưới hạ nguồn lãnh đủ, đó là cái tựa báo của trong nước. Thì ở tại Quảng Ngãi có gặp cái tình trạng này không thưa anh?
Cũng hơi may là Quảng Ngãi, theo tôi biết thì hiện nay mới có một cái nhà máy thủy điện mới được khánh thành, thì là nó cũng chưa đủ cái thời gian tích nước để mà nó xả như là các hồ thủy điện khác ở miền Trung. Chính vì thế cho nên là hiện nay 8 cái hồ chứa nước hầu hết là hồ thủy lợi tại Quảng Ngãi thì đều có nguy cơ nước tràn qua tràn, nhưng mà cái khả năng mà vỡ đập vỡ hồ thì chỉ có một cái hồ ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, hồ Đá Bàn, thì là cái đó thì gần đã nước cũng đã tràn cách đây cả tuần rồi, và hiện nay thì là nó vẫn còn nằm trong nguy cơ. Mấy cái hồ ở Quảng Ngãi thì chẳng hạn như hồ chứa nước Thạch Nham thì đó là hồ thủy lợi trong mấy thủy điện, mà bởi vì nước cũng đã tràn lên quá tràn, thế thì nước vẫn tràn lên quá tràn thôi, chưa phải xả.
Anh nói là mưa rất là lớn, thì dự báo thời tiết thủy văn trong những ngày tới như thế nào thưa anh?
Theo dự báo thì là còn, đây là cái hoàn lưu của áp thấp ấy mà, thì là còn vài ba ngày tại Quảng Ngãi nữa. Thế nhưng mà họ cũng có nói là mực nước xuống, nhưng mà tôi cũng đang lo ngại là mực nước đúng là sáng nay thì có xuống, nhưng mà rồi nếu với chiều nay và tối nay mà nếu mưa to rồi không biết là nước có thể lại lên lại. Bởi vì bây giờ tức là Quảng Ngãi như miền Trung là những cái mực nước lên xuống nó rất nhanh. Và nếu không chuẩn bị thì không trở tay. Quảng Ngãi cũng đã di dân một số các cái vùng. Và riêng ngày hôm nay thì toàn tỉnh là cho học sinh nghỉ học. Và bởi vì nhìn thấy cái lũ quét hôm qua đường số 1 và một số các cái xã ở phía đông huyện Bình Sơn thì cũng thấy rất nguy hiểm. Mực nước lên quá nhanh, nếu mà không cẩn thận thì không trở tay kịp.
RFI Việt ngữ cảm ơn nhà báo Thanh Thảo đã dành thời giờ phân tích về tình hình lũ lụt cho thính giả RFI bốn phương.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Hãy RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Các công ty nước ngoài tại Việt Nam than phiền gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công.
Tại Miến Điện, sau 7 năm bị tù và quản thúc, bà Aung San Suu Kyi trở lại làm việc tại Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan thừa nhận ảnh hưởng của Nhật bị giảm do kinh tế trì trệ.
Tổng thống Afghanistan kêu gọi Hoa Kỳ giảm cường độ can thiệp quân sự.
Ireland gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng gây lo ngại cho châu Âu.
Tại Pháp, cánh trung bị loại khỏi nội các mới, đe dọa cạnh tranh với Tổng thống Sarkozy trong cuộc bầu cử 2012.
Cuba trả tự do cho người đầu tiên trong số tù chính trị từ chối sống lưu vong.
Mỗi ngày một sự kiện, không nên ảo tưởng chính quyền Miến Điện suy yếu khi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
Lũ quét cô lập hàng ngàn người dân Quảng Ngãi trong lúc nước sông tại miền Trung đang dâng cao. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi.
Trước khi bước sang phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn. François Fillon, nhân vật không thể thiếu trong tính toán tranh cử của Tổng thống Pháp Sarkozy.
Điểm báo.
Hồ sơ lớn hôm nay là nội các mới ở Pháp với ông Fillon tiếp tục giữ chức kế thủ tướng. Le Figaro trong hàng thời trang nhất đã nói đến Sarkozy-Fillon giai đoạn mới. Libération cũng trên trang nhất thì nói một cách hóm hỉnh Fillon giữ lại ông Sarkozy. Trong lúc đó thì tờ L'Humanité tố cáo một màn kịch. Nhìn chung thì làng báo Pháp tìm hiểu tại sao ông Fillon vẫn được giữ lại ở cương vị thủ tướng. Vào mùa hè vừa qua thôi, không ai và chính ông Fillon cũng không nghĩ là sẽ ngồi lại điện Matignon. Giữa Tổng thống Pháp và vị thủ tướng, quan hệ thường khi không êm thấm chút nào. Vào tháng trước đây thôi, thì người thường nhắc đến như ứng viên sáng giá thay thế ông Fillon là Bộ trưởng Môi trường Jean-Louis Borloo, được Tổng thống Sarkozy khen ngợi.
Câu hỏi đã được báo La Croix trả lời trong hàng tựa trang trọng, không thể thiếu vắng ông Fillon. Còn Le Figaro, ở bên trong dưới hàng tít, François Fillon đã thắng như thế nào, cũng đã đi đến kết luận là ông Fillon đã cho thấy ông là người cần thiết sau khi chiến thắng cuộc đọ sức với ông Jean-Louis Borloo.
Tờ báo còn nhắc lại, ngày 20 tháng 8, khi đến Brégançon, họp về tăng trưởng với ông Sarkozy, thì ông Fillon đã thấy là sẽ phải rút lui. Suốt tháng 9, phát biểu của ông như những phát biểu từ giả. Nhưng cuộc đình công tại nhà máy lọc dầu ở Pháp đã làm thay đổi tình hình. Bộ trưởng Môi trường đã không đánh giá đúng tình hình, khiến Thủ tướng Pháp trấn an là không có thiếu nhiên liệu trong lúc mà xe hơi thì nối tiếp nhau trước các trạm xăng đóng cửa. Sau những lời chỉ trích mạnh mẽ ông Borloo trong việc quản lý cơn sốt này, thì ông Sarkozy đã bắt đầu suy nghĩ lại. Hơn nữa, theo Le Figaro, thì các nghị sĩ cánh hữu đã nối tiếp nhau đến điện Élysée, nói thẳng là họ không muốn ông Borloo ở điện Matignon, họ không tin tưởng ông. Ngoài ra, theo tờ báo, thì ông Sarkozy còn phải trả lời câu hỏi là nếu ông Borloo làm thủ tướng, thì làm gì đây với ông Fillon? Để ông đứng bên ngoài sẽ nguy hiểm cho ông Sarkozy nếu uy tín của Tổng thống Pháp vẫn rất thấp trước thời hạn 2012. Và như thế, theo tờ báo, gió đã bắt đầu chuyển hướng. Trong bài xã luận, Le Figaro không thấy tại sao ông Fillon phải ra đi và phân tích một cách đơn giản. Ông Fillon ở lại là vì ông là người có uy tín nhất. Đây là một lá bài quý giá đối với lãnh đạo ở Pháp cũng như những nơi khác phải đối phó với hậu quả khủng hoảng kinh tế tài chính. Ông Fillon cũng được hậu thuẫn mạnh mẽ trong phe đa số, và nhất là ông đã chứng minh ông là người biết việc. Tất cả những người ngắm nghé chữ kế của ông, theo tờ báo, cũng có những điểm tốt, nhưng không ai bằng Fillon.
Libération cũng có lập luận tương tự như Le Figaro. Ở trang trọng, tờ báo giải thích là Tổng thống Sarkozy muốn đưa ông Borloo vào phủ thủ tướng để lôi kéo cử tri cánh trung hữu sau thất bại trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3 vừa qua. Những người trước đây trong giới thân cận của ông Sarkozy không mấy đánh giá tốt về ông Borloo đã đổi giọng hết lời ca ngợi tính cách độc đáo, tài thương thuyết của ông.
Libération cũng đánh giá là các cuộc đình công nhà máy lọc dầu tháng 10 đã xoay chuyển tình hình. Thế là các sứ giả của Tổng thống Sarkozy đã đến gặp Fillon, ngầm cho hiểu là ông sẽ được giữ lại, với điều kiện là ông phải lên tiếng nói rằng muốn ở lại. Những người thân cận Tổng thống Pháp phân tích một cách khách quan tình hình đã khuyên Tổng thống Sarkozy giữ lại ông Fillon. Cải tổ chính phủ, nhưng điều mà Libération nhận thấy là Tổng thống Pháp chưa cải tổ được mức độ uy tín của mình. Trong bản thăm dò dư luận của Via Voice cho Libération, thực hiện hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, chưa bao giờ Tổng thống Pháp được điểm thấp như thế. Chỉ có 30% người được hỏi là tín nhiệm Tổng thống trong việc cải thiện tình trạng nước Pháp từ đây đến năm 2012. Còn trả lời câu hỏi, nhân vật cánh hữu nào mà họ muốn thấy có vai trò chính trị quan trọng trong tương lai, thì ông Sarkozy được 34% người ủng hộ. Đa số chọn ông Fillon, 53%. Kế đến là Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde, 49%. Ông Borloo chỉ được 44%.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sự kiện thế giới được báo chí Pháp tiếp tục quan tâm hôm nay là nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được tự do và phát biểu của bà tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, kêu gọi sự đoàn kết trong phe đối lập. Trong mắt báo giới Pháp như tựa tờ La Khoa thì bà Aung San Suu Kyi đã làm sống dậy giấc mơ Miến Điện. Theo tờ báo, đã từ lâu người ta chưa bao giờ thấy dân chúng Miến Điện lại hân hoan như thế, đón chào người vừa được tự do. Le Figaro cũng cùng nhận định trong bài báo tựa đề Lời nói tự do của Aung San Suu Kyi.
Tờ Libération viết tựa đề Lời nói của một phụ nữ tự do, ghi nhận nỗi vui mừng sung sướng của người Miến Điện, hy vọng, giấc mơ ở việc trả tự do này đã làm dấy lên. Nhưng tờ báo cũng một cách thực tế nêu câu hỏi, tự do thì nhưng sau đó. Theo Libération, trong 22 năm vừa qua, thì bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc đến 15 năm, cắt đứt với thực tế bên ngoài, với những thay đổi diễn ra ở Miến Điện. Bà còn có thể nắm bắt được tình hình một đất nước, cho dù bị một chế độ độc tài cai quản, nhưng đã mở dần ra với nào Internet, điện thoại di động và một xã hội dân sự đang phôi thai. Tờ Le Figaro cũng nhìn thấy là hoạt động của bà Aung San Suu Kyi bị hạn chế nhiều, giới ly khai đối lập bị chia rẽ, đảng Liên đoàn vì Dân chủ của bà một phần đã thành lập đảng mới, còn Liên đoàn và những người còn lại đã kiệt sức. Trong lúc đó thì chính quyền quân sự hùng mạnh hơn bao giờ hết, và họ có thể bất cứ lúc nào khóa bà lại trong nhà.
Thời sự quốc tế khác được Libération và Le Figaro chú ý hôm nay, đó là chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc với hai cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Seoul và APEC ở Yokohama. Điều mà cả hai tờ báo nêu bật là kết quả hạn chế mà Tổng thống Mỹ thu hoạch được. Dưới tựa đề Obama hay những giới hạn của chính sách ngoại giao Bắc Xô.
Bắc Xô là tên một món ăn, những viên thịt mà ông Obama rất thích. Libération giải thích, đây là từ ngữ của một tờ báo địa phương đã sử dụng và đã được lấy lại ở Washington, và nó có thể đi vào sách về địa lý chiến lược khi nói đến vòng công du châu Á vừa qua của ông Obama. Libération công nhận là một lần nữa ông Obama đã chứng tỏ là ông biết lắng nghe những nguyện vọng, các mối quan tâm của những quốc gia mà ông viếng thăm, ông cởi mở trước những khác biệt văn hóa. Ở Indonesia chẳng hạn, ông đã thưởng thức lại món bakso, đã cởi giày khi vào đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại đây. Nhưng thiện chí của ông Obama đã cho thấy giới hạn của nó khi ông cần đến các đối tác, yêu cầu họ một số nhượng bộ. Tổng thống Lee Myung Bak đã từ chối không mở rộng hơn thị trường cho thịt bò hay xe hơi của Mỹ. Nói cách khác, ông Obama đã thất bại đau đớn vì ông hy vọng ký kết thỏa thuận tự do mậu dịch với Hàn Quốc trong chuyến công du này. Tại G20 thì ông Obama cũng không giành được người các đối tác kế hoạch cân bằng lại trao đổi thế giới mà ông yêu cầu. Dưới tựa đề Obama trở lại với thực tế khó khăn của Washington, tờ Le Figaro nhìn thấy là Tổng thống Mỹ phải vực dậy vùng ngoại chính trị có nguy cơ bị hoàn toàn tê liệt. Và theo tờ báo, Nếu Tổng thống Mỹ muốn dựa vào chuyến công du châu Á vừa qua để lấy lại uy tín, thì ông đã phần nào thất bại khi không đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc cần thiết cho ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ. Cho dù ông đã thành công tăng cường đáng kể mối quan hệ với Ấn Độ, có thể mang lại 10 tỷ đô la hợp đồng cho Hoa Kỳ, tạo công việc làm cho khoảng 54.000 người ở Mỹ. Còn những hồ sơ khác, theo Le Figaro, thì ông bị các đối tác trong nhóm G20 chống đối. Ông cũng thất bại trong việc thúc ép Bắc Kinh thả nổi đồng yuan. Le Figaro trích đồng nghiệp Washington Post cho là những gì mà thế giới đang nhìn thấy là một Tổng thống Mỹ yếu đuối, không giải quyết được các vấn đề khó khăn kinh tế trong nước và càng không có khả năng giải quyết các vấn đề chung thế giới. Le Figaro nhận thấy là thách thức lớn đối với ông Obama hiện nay là thúc đẩy một guồng máy chính trị có nguy cơ bị tê liệt hơn trước sau cuộc bầu cử bán nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều tiếng nói đang vang lên thúc giục ông Obama xăng tay áo, phô trương cơ bắp, thay vì cứ tìm thỏa hiệp với cánh Cộng Hòa. Có người trong đảng Dân Chủ còn kêu gọi ông tuyên bố không ra tranh cử một nhiệm kỳ hai để có thể điều hành hữu hiệu công việc nhà nước bên trên các vụ ẩu đả. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quốc tế hóa cảng Cam Ranh, một tính toán chiến lược dưới vỏ bọc thương mại. Trong nghĩa phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, nhân dịp kết thúc các hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội, Việt Nam đã loan báo một quyết định bất ngờ. Đó là sẽ mở cửa cảng Cam Ranh cho tàu hải quân nước ngoài và xây dựng cơ sở này thành trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp. Thoạt nhìn, thông tin không liên quan gì đến nội dung các cuộc thảo luận giữa 18 nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia hội nghị tại Hà Nội vì mang tính chất nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trong bối cảnh Hà Nội bị Bắc Kinh chèn ép tại Biển Đông, quyết định mở cửa Cam Ranh được cho là một tính toán chiến lược mới trong nỗ lực của Việt Nam nhằm hạn chế mối đe dọa đến từ phương Bắc. Sự kiện chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo quyết định này, rồi sau đó được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thành làm rõ thêm, chứng tỏ tầm mức quan trọng của động thái đó. Phải nói là khi loan báo thông tin về Cam Ranh, các nhân vật lãnh đạo Việt Nam đều nhấn mạnh đến tính chất thương mại của quyết định. Trong cuộc họp báo chiều 30 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã xác định, Việt Nam sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân của tất cả các quốc gia, kể cả tàu ngầm, tại cảng Cam Ranh khi có yêu cầu, trên cơ sở thị trường. Sau đó, trả lời phỏng vấn của báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thành đã cho biết thêm chi tiết về dự án này, mà theo ông hoàn toàn nhằm mục tiêu kinh tế thương mại. Theo tướng Thành, lẽ dĩ nhiên ở Cam Ranh cũng có quân cảng của Việt Nam, nhưng tách biệt với khu trung tâm dịch vụ quốc tế. Về các hoạt động tương lai của khu dịch vụ Cam Ranh, tướng Thành không loại trừ việc phục vụ các hàng không mẫu hạm. Còn về các đối tượng phục vụ, ông Phùng Quang Thành xác định là bất kỳ nước nào cũng có thể vào cảng, nhưng phải được phép của Việt Nam. Ông nói, đây là khu vực chủ quyền của chúng ta, Việt Nam là chủ đầu tư, là quản lý, làm chủ, và nếu chúng ta không cho phép thì tàu nước ngoài không thể ra vào được. Các nước đều có thể vào cảng, nhưng với điều kiện phải xin phép Việt Nam và làm hợp đồng kinh tế với Việt Nam. Những nước có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, chúng ta có thể xem xét, vẫn cho tàu vào, hết lời trích. Tóm lại, đối với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, việc mở cửa Cam Ranh là một vấn đề thuần túy thương mại. Một lần nữa ông xác định là không có vấn đề Việt Nam cho nước ngoài thuê Cam Ranh để đặt căn cứ quân sự. Ông nói xin trích, đây là căn cứ làm dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho tất cả các nước trên thế giới với tinh thần bình đẳng. Đồng thời, nó không phải là một căn cứ quân sự nước ngoài hay là cho nước ngoài thuê để làm căn cứ hậu cần kỹ thuật. Bất chấp các tuyên bố chính thức của giới lãnh đạo Việt Nam, hầu hết các quan sát viên quốc tế đều ghi nhận yếu tố chiến lược
trong quyết định mở cửa cảng Cam Ranh cho hải quân ngoại quốc. Hãng tin Mỹ AP ngày 2 tháng 11 đã lồng quyết định của Việt Nam vào bối cảnh các nước Đông Nam Á ngày càng lo ngại trước các hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Tạp chí trên mạng The Diplomat ngày 1 tháng 11 thì nhận định là quyết định của Việt Nam chắc chắn sẽ không làm cho Trung Quốc thích thú. Đối với tác giả Jason Mix, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội bị các tranh chấp chủ quyền khác nhau với Trung Quốc chi phối, quyết định của Việt Nam về cảng Cam Ranh gần như chắc chắn là một phần trong cách phản ứng chống lại thái độ càng lúc càng quyết đoán của Trung Quốc, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ trong vùng Biển Đông. Riêng Greg Toroth thuộc tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, một người quan tâm theo dõi hồ sơ Cam Ranh từ nhiều năm nay, thì đã nhận xét thẳng thắn, Việt Nam chia sẻ cảng Cam Ranh để ngăn chặn Trung Quốc. Theo tờ báo Hồng Kông, quyết định mở cửa Cam Ranh cho các lực lượng hải quân nước ngoài là động thái mới nhất của Hà Nội nhằm tự vệ, chống lại sự gia tăng quân sự của Bắc Kinh trên Biển Đông. Greg Toroth đã dự đoán rằng, một khi công việc sửa chữa được hoàn thành ở vịnh Cam Ranh, các nhà phân tích quân sự cho rằng Mỹ và các cường quốc khu vực khác, vốn là những khắc tinh của Trung Quốc, sẽ là những khách hàng thường xuyên. Đối với tác giả bài báo trên tờ South China Morning Post thì, từ lâu Việt Nam đã khẳng định không bao giờ cho phép một lực lượng nước ngoài nào đóng quân hay mở căn cứ trên đất của mình hòng tấn công nước khác. Đó là lời cam kết được nước này lập đi lập lại trong các cuộc gặp gỡ với Bắc Kinh. Thế nhưng gần đây, Việt Nam đã mở rộng hợp tác quân sự với một loạt các cường quốc. Những động thái được xem như là chống lại sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và tương lai của Cam Ranh sẽ là trung tâm của các cuộc đàm phán tương tự. Hết lời trích. Giá trị chiến lược của Cam Ranh đã được nhà báo nêu bật như sau. Đây là quân cảng lớn, nằm gần các tuyến đường biển chiến lược trên Biển Đông và quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Liên Xô đã từng biến Cam Ranh thành nơi trú ẩn cho tàu bè của họ, bảo vệ các tàu ngầm nguyên tử và xây dựng một trung tâm nghe trộm điện tử tại đây. Theo một tùy viên Hải quân châu Á có quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ, thì Cam Ranh là tài sản hải quân hấp dẫn nhất có thể có trong trường hợp hợp tác hải quân trong khu vực nhằm gia tăng sức mạnh để đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên tại Việt Nam, giá trị chiến lược của Cam Ranh nằm ở vị trí địa dư, chỉ cách các đường hàng hải quốc tế 1 giờ tàu biển, trong lúc cảng Hải Phòng chẳng hạn, cách đến 18 tiếng đồng hồ. Được coi là cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, phần lớn vịnh Cam Ranh có độ sâu từ 18 đến 32 thước, đáy vịnh gần như bằng phẳng, thuận tiện cho việc thả neo, tàu trên 3 vạn tấn có thể vào bất cứ lúc nào. Vịnh còn có khả năng đón nhận nhiều hạm đội cùng một lúc, bao gồm cả tàu chiến, tàu ngầm. Nhận xét của giới báo chí về việc Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho hải quân quốc tế cũng không khác gì với quan điểm của các chuyên gia nghiên cứu. Trong bài phỏng vấn dành riêng cho AFP qua thư điện tử, giáo sư Clive Tyer, chuyên gia về Việt Nam và châu Á tại Học viện Quốc phòng Úc, đã đánh giá cao quyết định của Việt Nam.
Việc Việt Nam cho phép tàu hải quân nước ngoài ghé vịnh Cam Ranh là một động thái khôn ngoan vì có hình thức như là một biện pháp công bằng về địa chiến lược, xem mọi nước như nhau, nhưng kết quả thực tế sẽ là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga và các nước khu vực khác như Úc có nhiều khả năng ghé cảng hơn là Trung Quốc. Chiến hạm Trung Quốc đã từng ghé thăm Việt Nam rồi, nhưng để khỏi bị bỏ qua một bên, hải quân Trung Quốc cũng có thể ghé vịnh Cam Ranh để ngăn không cho các cơ sở ở đấy bị lực lượng hải quân các nước khác độc quyền. Tóm lại, việc mở cửa vịnh Cam Ranh cho lực lượng hải quân nước ngoài là một ngón đòn bậc thầy trong chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam. Nó sẽ thu hút chính những lực lượng hải quân có thể kìm hãm được tham vọng của hải quân Trung Quốc bằng cách duy trì một sự hiện diện thường xuyên và tuần tra trong vùng Biển Đông.
việc được ghé vịnh Cam Ranh để nghỉ ngơi và sửa chữa là một phần hỗ trợ thêm.
Đối với giáo sư Thayer, ý nghĩa quan trọng đầu tiên của quyết định liên quan đến Cam Ranh là vấn đề chiến lược, sau đó mới đến khía cạnh kinh tế.
Quyết định của Việt Nam trước tiên mang tính chất địa lý chiến lược, sau đó mới là lợi ích thương mại. Việt Nam đã đề nghị sửa chữa tàu ngầm nhưng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Khi Việt Nam ký một hợp đồng vũ khí mới với Nga để mua 6 tàu ngầm loại Kilo, hầu hết các bình luận viên trên các phương tiện truyền thông đều không chú ý tới điều khoản là sẽ cho Nga thiết lập một cơ sở để tiếp nhận, bảo trì và sửa chữa các tàu ngầm. Vì thế Việt Nam phải mất một thời gian mới có được những kỹ năng để sửa chữa tàu ngầm. Đối với tàu trên mặt nước thì lại là một vấn đề khác. Các mối quan hệ mới sẽ hà hơi tiếp sức cho tập đoàn đóng tàu Vinashin đang gặp khó khăn. Việt Nam đã thực hiện một số sửa chữa nhỏ cho hạm đội tàu phụ trợ của Mỹ, loại mang ký hiệu USNS, tại thành phố Hồ Chí Minh và vịnh Vân Phong. Bây giờ thì cánh cửa đã rộng mở cho các hợp đồng sửa chữa một cách thường xuyên. Có rất nhiều khả năng là Hải quân Mỹ sẽ tận dụng cơ hội này. Nhiều cơ sở ở vịnh Cam Ranh đã bị hư hại sau khi Nga rút đi. Bằng cách tính chi phí cho các dịch vụ mà mình cung cấp, Việt Nam có thể thu lại vốn đầu tư bỏ ra để nâng cấp căn cứ này. Vịnh Cam Ranh là một trong cảng được che chở thuộc loại tốt nhất ở Đông Nam Á. Nếu được phát triển một cách nghiêm túc, Cam Ranh có thể trở thành một trong những cảng dịch vụ tốt nhất trong khu vực trong những năm sắp tới đây.
Về khả năng thường được nhiều nhà quan sát nêu lên là Hoa Kỳ có thể đề nghị tái lập căn cứ của họ ở Cam Ranh. Giáo sư Thayer cho rằng điều đó khó có thể xảy ra. Dẫu sao thì sự hiện diện của hải quân các nước trong vùng Biển Đông, được sự tiếp trợ hậu cần từ cảng Cam Ranh của Việt Nam trong tương lai, có thể có tác dụng phần nào trong việc ngăn chặn một hành vi lấn chiếm thô bạo của hải quân Trung Quốc, như họ đã từng làm đối với Việt Nam vào năm 1988 hay với Philippines vào năm 1995. Điều này cần thiết vào lúc Trung Quốc đang rốt ráo tăng cường hạm đội phụ trách Biển Đông của họ và đặt bản doanh tại căn cứ ngay trên đảo Hải Nam. Về vấn đề này, giáo sư Thayer đã phân tích trong tham luận của ông vừa trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ hai về Biển Đông diễn ra vào tuần trước ở Hà Nội.
Hạm đội Nam Hải hiện đang được hiện đại hóa với việc lần đầu tiên một tàu ngầm nguyên tử thuộc hạng Jin và tàu đổ bộ được triển khai tại căn cứ Ngọc Lâm trên đảo Hải Nam. Nơi này hiện là căn cứ của nhiều chiến hạm trên mặt nước và tàu ngầm thông thường. Trung Quốc dự kiến sẽ triển khai thêm tàu ngầm hạt nhân đến Ngọc Lâm. Các cuộc tập trận hải quân rầm rộ của Trung Quốc trong thời gian qua, theo một chuyên gia phân tích hải quân, đã cho thấy là hải quân Trung Quốc đã có được năng lực cao về phương diện tác chiến linh hoạt, có thể triển khai lực lượng một cách đồng thời dưới mặt nước, trên mặt nước và trên không. Họ cũng đồng thời có được thái độ tự tin để triển khai lực lượng ra xa hơn trước đây, để hậu thuẫn mạnh mẽ cho các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Các ý nghĩa rất rõ ràng. Trung Quốc đang phát triển năng lực để có thể duy trì được trong một thời gian lâu dài các chiến dịch triển khai hải quân rầm rộ xuống vùng quần đảo Trường Sa và sâu xuống phía Nam nữa.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu, Tuấn Thảo nói về hình xăm phù du đắt nhất thế giới.
Cuộc sống muôn màu. Nam Phi được mệnh danh là vương quốc của kim cương. Các nhà kim hoàng, thiết kế nữ trang hay giới buôn đá quý đều ước mơ ít nhất một lần trong đời đến tham quan các mỏ kim cương nổi tiếng nằm ở miền Tây Bắc nước này. Nhưng tại Nam Phi, kim cương không chỉ để làm trang sức mà còn được ứng dụng vào nhiều hình thức nghệ thuật khác. Đáng ngạc nhiên hơn cả, có lẽ là nghệ thuật xăm hình, hay nói cho đúng hơn là khảm kim cương trên thân thể của con người. Đó là sáng kiến của hiệu kim hoàng Szymanski, một trong những công ty hàng đầu của Nam Phi trong lĩnh vực này. Gần đây, công ty Szymanski đã thực hiện một loạt ảnh chụp thời trang với người mẫu hạng sang Minky. Cô có nét mặt giống như nữ diễn viên Kate Winslet, vai nữ chính của bộ phim Titanic. Trên vai và lưng của cô người mẫu, các nhà tạo mốt đã vẽ ra mẫu của hoa và nhánh lá cây. Thay vì dùng mực để xăm thành đường viền, người ta lại khảm hàng loạt viên kim cương trên họa tiết, tạo nên một hình xăm trên thân thể của cô người mẫu. Nói nghe rất đơn giản, nhưng thật ra các nhà tạo mốt đã mất đến 8 tiếng đồng hồ để khảm tất cả là 612 hạt kim cương, kích thước của mỗi hạt bằng nửa carat. Hình xăm bằng đá quý này vì vậy trở nên đắt tiền nhất trên thế giới. Trị giá của nó ước tính khoảng 7.200.000 đồng rand Nam Phi, tức là tương đương với 770.000 euro. Đây không phải là lần đầu tiên mà người ta thực hiện những hình xăm bằng đá quý. Các ngôi sao ca nhạc như Madonna hay Kylie Minogue đã từng thực hiện các bức ảnh chụp tương tự. Thay vì dùng phấn son, các thần tượng ca nhạc dùng đá quý hay bán quý để trang điểm, để xăm hình cánh bướm trên khuôn mặt. Trong ngành nhiếp ảnh thời trang, hình thức nghệ thuật này được gọi là hình xăm phù du. Việc tạo hình khá công phu và đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng chỉ được dùng có một lần. Theo hiệu kim hoàng Szymanski, xăm hình bằng kim cương hay bằng đá quý là một cách để cho phụ nữ đeo trang sức trên người. Thông thường trong các buổi lễ tiếp tân, các ngôi sao ca nhạc hay thần tượng điện ảnh thường được các hãng thời trang và các hiệu kim hoàng cho mượn áo dạ hội và trang sức. Ở đây, thay vì đeo các vòng sâu chuỗi, người ta có thể dùng hình xăm phù du để khảm kim cương trên thân thể của mình. Nam Phi là nơi có rất nhiều công ty buôn đá quý cạnh tranh nhau dữ dội trên thị trường. Cũng tại nước này mà vào năm 1905, người ta đã phát hiện viên kim cương có tên là Cullinan, nặng hơn 3.000 carat. Viên kim cương Cullinan đã được cắt và mài thành nhiều viên nhỏ để rồi đem đi khảm trên vương miện của nữ hoàng Anh quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh gay go nói trên, hiệu kim hoàng Szymanski đã đi tìm một số sáng kiến độc đáo để củng cố uy tín của mình trên thương trường. Nhân kỳ cúp bóng đá thế giới tổ chức tại Nam Phi vừa qua, thương hiệu này đã từng sáng chế quả bóng đắt nhất thế giới. Với trị giá khoảng 20 triệu rand Nam Phi, tức là tương đương với 2,15 triệu euro, quả bóng bằng pha lê này nặng gần vài kilo và được khảm ở xung quanh với 6.620 viên kim cương trắng và 2.640 hạt kim cương đen, vốn được xem như là quý hiếm hơn cả.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Lê Phước là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, đồng tiền tăng giá và chính sách thắt lưng buộc bụng khiến viễn ảnh phục hồi kinh tế của khối đồng euro thêm xa vời. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm On ira tous au paradis qua tiếng hát của Michel Polnareff.